Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật Pháp và Đời Sống với Tom Hoàng và đôi khi có luật sư David Vương. Bữa nay thì luật sư David Vương chắc chưa đang trên đường tới đây. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều trên làn sóng của Đà Sài Gòn Diễu Sinh 900 AM và cũng ONS 1600 AM Dallas, cũng như tất cả những chương trình khác của Đà Sài Gòn Diễu Sinh 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc số điện thoại gọi vô để theo dõi chương trình thôi, đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Dĩ nhiên, khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng với phòng studio 713-664-8002, 713-664-8002, nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống của ONL ở Dallas, nếu khán giả Dallas, Fort Worth, Arlington, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với khán giả trong giờ lát. Nếu khán giả có thắc mắc gọi phỏng gọi thẳng vào phòng studio. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua Internet, đó là daisaigon.com, hoặc qua điện thoại 641-552-5009, 641-552-5009. Mời tất cả khán giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington, nếu theo dõi qua làn sóng 1600 AM Dallas, mời gọi thẳng phòng studio nếu có thắc mắc gì về luật pháp. Trong phòng studio có tôi là Tom Hoàng và luật sư David Vương. Chào luật sư David.
Dạ, David xin chào anh Tom và David xin kính chào quý vị.
Và để bắt đầu chương trình, xin mời khán giả đi đầu tiên cho xin tên à. Hello.
Dạ, chào anh Hoàng, anh Vương, mở hàng cho Hưng hỏi ba câu hỏi được không?
Dạ, thưa mời anh ạ.
Nhiều không? Thì câu hỏi thứ nhất là về hôn nhân với lại gia tài sản.
Dạ vâng.
Hưng là gia đình lúc mua cái nhà là Mary. Có hai đứa con 15 đến 20 tuổi. Lúc mua nhà, nhà băng điểm tín dụng má cao, cho nên má đứng tên trên giấy tờ thuế má. Rồi bây giờ ly dị ra, cái nhà vẫn để ở cho con. Nó ở thì mình cũng ở, chưa biết khi nào mình đi dọn đi hay bả đi. Thì sau khi ly dị đó, thì cái trong đơn không có để vấn đề nhà cửa gì hết. Thì xin hỏi hai anh về mình có mất quyền lợi gì mà khi mà cái nhà đó thì bả vẫn đứng tên trong nhà băng. Còn bill ga, điện, nước hay nhặt nát gì mình xưa nay là mình trả hết. Đó là câu thứ nhất.
Ok.
Cho anh nghe kịp em hỏi câu thứ nhất không?
Trước khi qua câu thứ nhì, cho Tom hỏi một số chi tiết là hai người ly dị bao lâu rồi và tại sao mà hồi đó anh quên bỏ vô trong giấy tờ ly dị về cái nhà này?
Tại điểm tín dụng hơn thấp quá, nhà băng không cho hơn đứng tên, nó để tên bà trước.
Rồi để tên của bà.
Dạ, còn thuế má gì đó về tên bà hết, khu vực gì đó, nhưng mà bill nhà trả ga điện nước là toàn hơn không.
Ok.
Tại ly dị ra thì không biết cái mình có quyền lợi gì không?
Chưa có ly dị.
Sau này dùng bộn tiền trong ngân hàng ra cái vốn nhà hay là bà cho ai mướn nhà đó có phải được phải qua quyền quyết định của mình hay không? Câu thứ nhất.
Ok.
Mình em nghe không rõ là anh ly hay là anh chị.
Dạ thắng.
Cùng với chị hay là hai người khác?
Cùng với chị luôn.
Ok.
2007 làm lần rồi.
2007.
Khi làm trở về sống lại.
Khi 2007 hai người ly dị đó thì lúc đó có chia tài sản không anh?
Dạ không, không để trong cái nhà hết. Cũng để ly dị nhau thôi, không để tài sản trong cái nhà hết, vẫn để ở. Có thể bà cũng còn ở, mình cũng còn ở, nhưng mà chưa biết ngày nào mình cứ dọn ra riêng đó. Mà chú ý để cái nhà cho con nó ở học trường học tốt đó ha anh.
Ok. Rồi khi mà ly dị lúc đó đó, hai người có dọn ra xong rồi trở lại hay là không bao giờ dọn ra?
Không, không có dọn ra. Luôn rồi sau đó bà trở về tháng sau khai thuế chung rồi coi như Mary trở lại.
Ok. Rồi lúc mà ly dị đó có đóng account hay là có sang tên nhà, sang tên tài sản gì không?
Không, không anh. Nói chung không có ca chung rồi tài sản, nhà cửa vẫn không có để trong cái đơn gì hết trơn á.
Ok.
Chỉ có cái nhà.
Đó kỳ này đó, Hưng hỏi đó là kỳ này nè.
Ok. Alright. Đó lý do Thông hỏi như vậy đó là khi mà mình ly dị lần đầu tiên thì nếu mà lúc đó có chia tài sản rồi thì tài sản thành ra tài sản riêng rồi.
Yeah.
Thì bây giờ lúc mà mình lập lại gia đình, tức là lấy lại nhau, thì tài sản riêng đã là tài sản riêng rồi.
Yeah.
Thì mình chỉ tính những tài sản nào mà gom góp từ cái ngày hai người ở lại với nhau cho tới cái ngày ly dị bây giờ. Nhưng chỉ trừ ra, anh nói là anh với chị chưa bao giờ chia tài sản lúc đó, coi như tài sản chung thành ra riêng và cũng trở lại thành chung tại hai người đổi ý trở lại với nhau, coi như không có ly dị kỳ trước, thì tài sản chung cũng có thể tòa coi như là tài sản chung, nhưng mà chưa chắc chắn 100%. Mời sư David.
Cái câu mà quan trọng á, anh Hưng ơi, là cái ly dị thứ hai này nè, có tranh chấp không hay là đồng ý với nhau? Nếu mà đồng ý đó anh Thơm, thì chỉ nhỏ cái gì không sửa cân số 1 được, bây giờ số 2 sửa trong cân số 2 thì con số 2 nó sẽ fix everything. À, cái mà cái câu hỏi mà em muốn biết là cái tháng 11 này anh xong đó, hai người có đồng ý với nhau để ký không?
Nếu mà đồng quyền lợi gì không đó.
À, em hỏi anh câu này anh Hưng. Cái ly dị thứ hai này sắp sửa ra tháng 11 đó, là hai người chịu ký để xong hết không?
Dạ, Hưng người phao đơn, ba cũng đồng ý ký.
Vậy là xong rồi. Thì anh có thể sửa tất cả mọi chuyện gì anh cần sửa trong cái ly dị thứ nhất. Nếu mà cái ly dị thứ hai này anh bỏ vô nghĩa là anh đồng ý giữa anh và vợ anh. Cái chánh án á, thường thường đó họ lo về đứa con, còn tài sản cái người này lỗ cái người kia lời đó, tò nó không xía vô, phải không luật sư Thông? Tại vì mình lớn mà.
Dạ, mình có quyền đồng ý.
Dạ.
Nợ phân nửa giá trị căn nhà hay anh?
Ok, cho Thông hỏi là câu hỏi của anh là như thế nào? Nếu mà anh với chị đồng ý rồi thì giải quyết với nhau, nhưng mà hình như câu hỏi của anh là anh muốn biết
là
thêm
nhà băng á đó, nhà băng sau này khi mà hai người ly dị rồi đó, rồi phải ốp nhà hoặc là không còn là vợ chồng nữa đó, thì tụi nhà băng á nó sẽ còn dựa theo là mình là còn là chồng hồi xưa lúc mà mua tài sản chung là Mary hay không đó.
Dạ, anh hiểu rồi.
Ok. Alright,
anh nên muốn luật sư. Yeah, anh thì, tự làm
thì bây giờ như vậy, để Thông nói về cái căn bản, cái principle, fundamental principle của ly dị là như thế nào. Những cái gì có chung sẽ bắt đầu chia cho công bằng. Chia cho công bằng không bắt buộc là phải 50-50, cũng như nên chúng tôi vẫn bàn những tuần trước. Nhưng mà mình cứ coi như hai bên không có gì thay đổi hết, không có gì, không phải người quá nhiều khả năng, người không có đủ khả năng để tiếp tục sống, thì coi như bắt đầu ngay giữa 50-50 đi. Ok. Thì thắc mắc của anh là tiền thiếu nhà băng của cái nhà này thì ai chịu trách nhiệm? Cái ly dị nó không dính líu với lại cái giấy nợ.
Yeah.
Nhà băng khi họ cho mượn tiền, họ chỉ biết cho mượn là cái người nào ký tên cái giấy nợ thôi, người đó bây giờ vẫn phải gánh cái giấy nợ đó. Nhưng tòa có quyền ra lệnh, ra một cái chát tòa là court order, là từ đây trở đi, dù tên của anh hay tên của chị trong căn nhà này mượn tiền, người kia được hưởng cái nhà thì người kia bắt buộc phải trả tiền nhà cho tới khi nào mà hai bên đồng ý refinance lại để tên một người thôi. Nhưng mà nhà băng á thì không có quyền foreclose dù đổi tên nhà theo giấy tờ ly dị, nhưng vẫn được foreclose nếu không trả tiền nhà. Không phải tự nhiên đang ly dị cái nó ok thôi giờ nhà băng không được lấy nhà thôi giờ tôi không trả tiền nhà luôn, ở lì đây, không được như vậy. Công bằng cũng là công bằng, phải trả tiền nhà cho nhà băng, nhưng mà đổi tên thì không có quá quan trọng đối với nhà băng, bắt buộc người nào giữ nhà phải tiếp tục trả tiền chỗ nhà đó.
Bà muốn ra bà mượn cái vốn cái nhà ra đi, tên cái bà trong nhà băng tên mà giấy tờ mà, thì bà có phải qua cái kiến của em không?
Okay.
Hay là bà muốn cho nhà này cho ai mướn đi đó, bà có phải cần sự đồng ý của mình hay không?
Ok, nếu một trong hai vấn đề xảy ra, một là anh đồng ý nhường nhà lại cho chị, thì chị có thẩm quyền hoàn toàn toàn hết ghi trong cái final decree, phong luật sư David.
Đúng rồi.
Yeah. Hay là nếu mà hai người có bất đồng ý kiến căng thẳng ra cãi tòa xử cho chị cái nhà này, thì chị có quyền, tất cả quyền như là người chủ của nhà 100%, chủ 100% của nhà này, và chỉ có quyền refinance, chỉ có tiền mượn tiền, home equity loan, chỉ có tiền cho mướn, chỉ có tiền cho người khác vô ở, chỉ có tiền lập gia đình, có quyền lập gia đình mới và chồng mới của chị vô nhà ở, dù anh nghĩ ô nhà này của tôi, đúng không? Sau khi ly dị, anh đã nhường nhà này lại cho chị rồi. Sau khi ly dị, tòa đã xử chị được hưởng cái nhà này rồi. Anh không còn gì nữa hết.
Cái kẻ có cái câu hỏi của anh á, anh chưa có cái đáp số. Cái lá bài anh cần rút ra tháng 11 anh mới rút, nhưng mà hiện bây giờ anh không hiểu cái lá bài nó có gì trong chổng, ở trong cái final decree của tháng 11 này nó không có. So bây giờ em nói tắt lại thôi đó, là những cái gì anh đồng ý ở trong cái tháng 11 này là anh chiếu đó theo mà làm.
Okay.
Câu hỏi số 2.
Câu hỏi thứ hai á là vấn đề về bảo hiểm. Hưng bị hai lần khi đụng xe, Hưng mua hai cái hãng rất là lớn. Khi nó đền á, vô shop á, nó đền cho mình cái đồ nửa mắc kịch, nửa đồ original của Toyota. Thì hỏi ra có khi cái người shop nó tụi nó muốn xe mà đi. Nhưng mà khi mình mua đó, mình không biết cái policy, mình không có đọc nó là nó đền sao. Mình sẽ coi là 50% hay là deductible, rồi mướn xe hay không mướn xe, hay là BOB hay là với medical, mình chỉ coi thôi. Nhưng mà hai lần Hưng bị đụng xe thì Hưng đem vô shop ở Toyota dealer luôn, với lại service king. Thì cái người estimate trên bảo hiểm xuống, không biết họ estimate có những cái món họ mà xe hơn 2014 mới tin, Toyota Highlander, nhưng mà nó lại đền có mắc kịch ở trong đó. Mà có cái đồ riêng trong đó, mà so ra mắc kịch đó, nửa giá đồ riêng nè. Mà grab vô nó không có mix với nhau 100%. Đó thì theo như anh, cái luật của nó là nó phải đền như thế nào. Mình cũng quên coi, mình cũng nhắc nhở những cái đồng hương đó, khi mà mua bảo hiểm hỏi vấn đề đó. Mình đã bị hai lần, hai cái hãng cũng lớn lắm, không phải nhỏ đâu. Mình không có đặt tên.
Ok, mời sư David.
Ok, cái câu hỏi này rất hay. Tại vì nhiều người hỏi câu này hỏi cho em. Cái kẹt của con cái đó, hãng bảo hiểm nó có quyền làm. Nó có quyền làm tại vì nó có quyền làm theo cái quality của cái product thôi. Có nhiều khi nó, ví dụ như bây giờ cái món này đi, rebuild, tiếng Mỹ đó, tiếng Mỹ nó gọi là rebuild anh Thông. Rebuild là mình, tiếng Việt Nam là sửa lại, hay là chùi lại, hay là đã second hand rồi đó. Giống như computer mà Apple á, rebuild lại, nó bán, thì dĩ nhiên nó bán rẻ một chút. Nhưng mà trong cái luật á, cái rebuild này is okay. Nó không có cần phải có hết tất cả mọi chuyện gọi là rebuild.
Nhưng mà cái người, cái chỗ sửa xe mình phải bảo đảm.
Đúng rồi.
Là nó match.
Đúng rồi, dạ. Dĩ nhiên.
Ví dụ, thay cái kiến, nhưng cái kiến này không có shatterproof, cái kiến này mà nếu mà đụng vô nó bể nát hết, thì yes, nó không có theo cái standard an toàn safety của chính phủ đưa ra, tức là khi kiến bể nó phải nứt ra thôi, nó vẫn giữ yên như vậy, nó không được bể nát ra để văng cho người ta. Thì có những cái code của chính phủ đòi hỏi, thì nếu mà hai cái product nó ngang nhau thì họ có quyền.
Yes. Đúng không? Thường cái người mà install đó họ sẽ nói no này không được, tại vì ảnh cũng phải warranty nữa.
Yeah.
Em số anh lái xe đó thì cái bumper với lại cái fender đó nó ráp lại nhau, nó không có giáp mí. Nên gọi hãng xuống, cuối cùng nó ngoại thải đồ riêng, nó mới giáp cái mí là được như nào.
Đúng rồi, đó. Cái đó. Là cái kẹt của hãng bảo hiểm thôi. Bởi vì cho nên á, cái này là cái mà em mới vừa nói chuyện với thân chủ của em nè. Cái này là cái rất là quan trọng. Mình nên đi theo nó, mình nên đi theo cái hãng của nó đó. Tại vì mình mướn cái hãng A của mình, nếu mình đem về mình bị trục chặt á, cái bảo hiểm nó không có đi theo nữa. Nó nói hey, ta đâu có chọn cái bảo hiểm đó đâu, đúng không? Mày take care đó là giữa mày với thằng sửa xe. Cho nên David khuyên á là mình nên lắng nghe, mình đi theo cái hãng của nó, nhất là mình bị đụng mà nó gọi là có một chút tí mép sắt ở trong á, tại vì mép sắt ở trong mình nó khó gáp vô lắm. Nó khó gáp vô mà để cho mình chạy mà nó yên tỏ, nó không có rù nữa, nhưng là không, nó không có ồn nữa đó. Thì để bị khuyên là mình nên theo của nó. Tại sao vậy? Tại vì nó sẽ warranty cái đó mà hãng bảo hiểm nó stuck with it. Hãng bảo hiểm, mình đổi thừa hãng bảo hiểm được, đúng không? Tại vì hãng bảo hiểm á, nó mình nói nó ok, cái này là hãng của mày, mày kêu tao tới thì mày phải chịu. Còn nếu mà mình đi dẫn bảo hiểm khác, mà hãng khác đó, mình kẹt đó.
Ok, dạ vâng, cảm ơn. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.